tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Chia sẻ học tập, quần thư trị yếu 360. Chủ giảng thầy Thái Lễ Húc. Tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 98. Đạo lý là chỗ nào? Trước tiên các vị phải bắt đầu từ căn bản. Người quân tử chăm chú vào cái gốc, gốc vững thì đạo sanh ra. Tất cả những ý nghĩ không thể sống trong hiện tại, toàn bộ đều là mơ ước diễn vong, đều là lo lắng cho tương lai, không quay về được với hiện tại. Mọi người chú ý gốc vững thì đạo sanh ra. Cái đạo này là do chính mình phát triển. Các vị cắm rễ tốt rồi thì bộ rễ đó sẽ tự hấp thu chất dinh dưỡng, nó bắt đầu sinh sôi phát triển. Nếu như nó không có bộ rễ, các vị vẫn cứ ở đó chống đỡ. Cái cây đó phải chống đỡ quá lớn, mà không có bộ rễ thì sẽ như thế nào? Hễ có gió thổi thì sẽ bị bật gốc thôi. Duyên mà chúng ta nhận được rất nhiều, cái gốc đức hạnh của chúng ta rất mỏng, nhất định sẽ bị những cái duyên này khảo cho chúng ta phiền đến nỗi chết đi sống lại. Những cái duyên không nên phan thì lại phan, nếu dễ nhận thì đương nhiên tiến lui sai. Hơn nữa bốn điều này, điều căn bản nhất gọi là độ đức. Một người khi xem trọng việc nâng cao đức hạnh thì năng lực phước báo của họ sẽ được tăng trưởng. Nếu họ không bắt đầu từ đạo đức thì phước báo, năng lực, trí huệ của họ không được nâng cao, sự việc của họ càng lúc càng bị áp lực. Định lực của họ không đủ, họ không thể giặt đến có tướng chặn, nước lên có đất ngăn. Cho nên hễ có đức hạnh, hễ có trí huệ thì năng lực cũng sẽ được nâng cao. Tâm địa của họ thanh tịnh, đã chuyên chú rồi thì học cái gì cũng nhanh chóng. Hơn nữa họ đã có đức hạnh rồi, họ có ý thức về sứ mệnh, học cái gì cũng nhanh. Nhưng học điều gì cũng có quá trình. Hiện nay có một cách nói, phát tâm là tốt rồi. Có lý hay không? Tôi nghe xong thì rất là lo sợ. Bao nhiêu việc đều bị những người phát tâm làm hỏng hết. Hơn nữa sau khi làm xong vẫn không thể trách mắng họ. Vì sao không thể trách mắng họ vậy? Mắng họ thì họ sẽ hu hu không làm nữa đâu. Cái nguyện của họ cũng bị dập tắt. Chúng ta còn phải chăm sóc họ nữa à? Tốt, ngoan rồi. Sau đó chúng ta đi thu dọn, có đúng không? Giống như đứa con xảy ra chuyện, cha mẹ phải đi xử lý vậy. Cho nên chúng ta xử lý những việc như vậy vẫn là phải bắt đầu từ mặt lý trí. Không phải giải quyết sự việc trong sự kích động. Đã phát tâm làm những việc này thì phải chuẩn bị những năng lực gì? Chúng ta có suy nghĩ qua chưa? Có tích lũy những năng lực đó hay không? Hiện tại xảy ra một tình huống, những người phát tâm hễ nhận được sự khen ngợi thì cho rằng cái gì mình cũng làm được hết. Ngay cả những vấn đề có tính chuyên nghiệp cũng không chịu đi học hỏi những chuyên gia, tự mình cắm đầu cắm cổ mà làm. Không sao đâu, con người có vạn đức vạn năng mà. Trên lý nói là như vậy, nhưng vì sự thì phải dần dần mới nâng cao được chứ. Nhưng hiện nay các chị gặp được sự rồi. Nghe đạo lý thì có thứ tự trước sau, kỹ năng và học thuật thì phải có phương hướng nghiên cứu. Chúng ta hãy tĩnh lặng lại mà nghĩ xem. Thưa các vị học trưởng, chúng tôi đi dạy đệ tử quy đã lâu như vậy, chúng tôi có nghĩ đến việc đi học với một lão tiền bối. Ý niệm của mọi người rất mạnh, đã mời được thầy giáo Trần ở xa mấy ngàn dặm đến Malaysia. Ý niệm rất lợi hại, đúng không? Nếu như chúng tôi dạy học ở trong trường đã dạy được 2-3 năm, vẫn là tự mình cắm đầu cắm cổ mà làm, đó là sự ngạo mạn vô hình. Chính mình không biết được, chúng tôi ở đó tốn thời gian, ở đó lần mò. Các vị nắm lấy cơ duyên của ai mà ở đó tốn thời gian, ở đó lần mò, là của học trò. Các vị nói là có tâm thương yêu, tôi không có tin. Thật sự có tâm yêu thương thì hãy nhanh chóng nắm lấy cơ hội để nâng cao tâm cảnh và năng lực dạy học. Các vị mới không có lỗi với học trò. Các vị ở trong trường không chủ động đi học hỏi với các vị tiền bối có nhiều kinh nghiệm, như vậy chúng ta không khiêm tốn, chúng ta không có tâm yêu thương. Chúng ta vẫn là sống trong danh văn lợi dưỡng. Danh văn lợi dưỡng như thế nào? Tôi đã chăm chỉ lắm rồi. Cái danh này có làm cho chúng ta bị mê say trong đó không? Tôi chăm chỉ hơn những giáo viên khác nhiều. Khi so đức hạnh với bậc cao hơn sẽ biết hổ thẹn. Không chịu so với bậc thánh hiền, có người muốn tiến bộ rất là khó. Hãy suy nghĩ thử xem, anh A, anh B ở bên cạnh chúng tôi đều là như vậy hết. Tôi tốt hơn các anh ấy nhiều, liền bắt đầu giải đãi. Từ bi là động lực. Chúng ta giác ngộ sớm một ngày thì giúp đỡ được mọi người sớm một ngày. Con người thật sự có cái tâm như vậy thì học tập nhất định không cần bất cứ người nào đôn đốc. Vẫn còn là có người đôn đốc thì tâm từ bi vẫn chưa phát ra được. Đây là hiện tượng chân thật. Nếu không thì sẽ nghe rất nhiều người nói anh rất là phát tâm. Những lời như vậy chúng ta nghe nhiều rồi sẽ bị mê say ở trong đó. Có một vị pháp sư, tôi rất là khâm phục ông. Có một lần ông làm pháp hội vô cùng thù thắng. Có một người ở bên cạnh ông, vui mừng nghe được những lời tán thán, đến trước vị pháp sư, hít một hơi, chuẩn bị nói những lời khen ngợi. Vị pháp sư nói, ngài đừng nói. Tất cả những lời tán thán, một câu cũng không nên nói. Tất cả những lời phê bình thì hãy nói với tôi. Con người nếu không thật sự một lòng hướng về đạo, muốn có được thái độ như vậy không phải dễ. Chúng ta có thể vừa nghe mấy câu phê bình, tôi có tệ như vậy hả? Trước tiên anh hãy khích lệ tôi vài câu đi. Có đôi lúc cũng còn ra điều kiện nữa. Nếu anh phù hợp với điều kiện của tôi thì mới dụng công. Tôi vẫn là phàm phu mà. Kỹ năng học thuật thì phải có phương hướng nghiên cứu. Chúng ta có đi hỏi qua những người có kinh nghiệm giảng dạy hay chưa? Trong một đoàn thể chúng ta muốn quản lý, chúng ta có đi hỏi qua những người có giàu kinh nghiệm về quản lý hay chưa? Ngày nay nếu chúng ta không nhanh chóng đi truyền thừa những trí huệ này, thì những nhân lực, vật lực, tài lực mà chúng ta đã lãng phí, chúng ta có phải gánh chịu trách nhiệm nhân quả hay không? Khi con người có phước báo thì rất khó quán chiếu đến những vấn đề này, bởi vì chúng đến rất tự nhiên. Sau khi nó đến một cách tự nhiên như vậy, nên chúng ta cho rằng nó là như vậy. Không biết là một miếng cháo, một hạt cơm, nên nghĩ rằng kiếm được không dễ. Nửa sợi chỉ, nửa mảnh vải, phải luôn nhớ rằng làm ra rất khó. Thật sự muốn hoằng truyền thánh giáo, trước tiên chúng ta phải nghe lời nói chân thật. Lời nói chân thật không thể nghe lời nói của những người ở xung quanh. Để nghe được lời nói chân thật, chúng ta thậm chí phải chủ động đi nghe ngóng trong số những người tham dự. Tình huống thật sự của họ chúng ta cần phải hiểu rõ. Chúng ta xem rất nhiều vở tuồng lịch sử, bao nhiêu vị hoàng đế đã cải trang vi hành. Những người bên cạnh muốn lấy lòng nhà vua, nên nhà vua chưa chắc nghe được những lời chân thật. Mà thật sự khi nghe được những lời phê bình, chúng ta có vui thích hay không? Nghe khen sợ, nghe lỗi vui, chưa có được thái độ này thì nhất định chúng ta sẽ tạo nghiệp. Không có chuyện hên xui ở đây. Cho nên chỉ cầu không có lỗi, Chỉ cầu không có lỗi phải có thái độ như vậy thì mới có thể không có lỗi. Giống như vị pháp sư vừa nói, tất cả những lời phê bình, tất cả những thiếu sót hãy mau báo với tôi. Ngài thật sự từ bi, thật sự cung kính, cung kính với mỗi một sự việc đến với ông. Mỗi ngày chúng ta, hoặc trong đoàn thể, mỗi tuần lễ chúng ta phải họp. Họp như thế nào? Chúng ta cũng phải thỉnh giáo. Những cách thức, những kinh nghiệm này đều có thể truyền thừa lại. Nhưng tôi thật sự phát hiện, từ chính bản thân tôi, những vấn đề này rất nghiêm trọng. Quan niệm sai lầm. Bởi vì học xong thánh giáo, người ta khen ngợi rất nhiều. Cái tâm khiêm tốn chịu sự chỉ bảo đang thoái chuyển mà không biết. Không có sự cảnh giác cao, không có người ngay thẳng chính trực ở bên cạnh, chúng ta sẽ không nhận ra. Lượng lực, sức mạnh không đủ thì không nên cố gắng. Khi duyên đã chín mùi rồi, sẽ không sai lệch thời gian của các vị. Các vị thật sự là đủ đức, lượng lực có đủ rồi, thì hãy đón nhận cái duyên này. Độ đức lượng lực của các vị chưa đủ, gắng gượng phan cái duyên này. Nhận thức của đối phương cũng có vấn đề, nhận thức của chúng ta cũng có vấn đề. Cái duyên này phát triển trong điều kiện chưa chín mùi thì cuối cùng cả hai bên đều sẽ mệt mỏi, bởi vì quá gấp gáp, quá miễn cưỡng. Cho nên xử thế trước tiên phải điều chỉnh lại tính khí sốc nổi, phải định lại, phải giảm xuống, để duyên phận của cuộc đời thừng cưa đứt gỗ, nước chảy đá mòn, nước chảy thành sông. Duyên đã chín mùi thì tự nhiên thành công. Hưởng thụ duyên phận rất tự nhiên, cảm giác ung dung. Vốn là của các vị thì các vị có chạy cũng chạy không thoát. Nhân duyên chín mùi, các vị có khước từ cũng không khước từ được. Nhưng không phải là duyên của chúng ta cưỡng cầu quá nhanh, thì sự ứng đối ở phía sau, việc tiến thoái sẽ khá là phức tạp. Thẩm thế trạch nhân, tình thế có cho phép hay không? Việc tốt các vị không nên cứ lao đầu vào làm. Rất nhiều người lao đầu vào làm không phù hợp với luật lệ của địa phương, đối với sự phát triển của văn hóa truyền thống của địa phương sẽ tạo ra tệ nạn vô cùng lớn. Trạch nhân, mặc dù tình hình rất tốt, nếu các vị dùng những người ưa danh văn lợi dưỡng, vậy duyên phận ở địa phương đó bị phá hủy mất rồi. Bởi vì đại chúng họ rất là khao khát thánh giáo, họ không biết những tình huống này. Cả một đám người cùng đi theo những người trọng danh trọng lợi này, vậy thì nhân duyên của địa phương đó có thể bị dẫn dắt sai rồi. Tiến cử người phải hết sức thận trọng. Người xưa đều là như vậy. Hôm nay các vị muốn tiến cử một người đến công ty của bạn bè làm việc, không phải là vì anh ấy với bạn là người thân, mà là anh ấy thật sự có năng lực, thì các vị mới tiến cử. Điều này gọi là phải có trách nhiệm, nếu không thì sẽ gây thêm phiền phức cho mọi người. Người có tu dưỡng thì không muốn gây phiền phức cho người khác chút nào. Họ là đạo nghĩa nhân sinh, họ không muốn bất kỳ mục đích gì, bất kỳ mong cầu gì ở nơi người khác. Cái tâm của người xưa là như vậy, làm sao họ có thể gây thêm phiền phức cho người khác chứ? Cho nên họ chọn lựa người rất cẩn thận. Sự thành bại của mỗi nhân duyên là ở nơi con người. Người còn thì nền chính trị còn, người mất thì nền chính trị mất. Mà phía sau ba điều này có liên quan với đức hạnh. Vì sao vậy? Có đức ắt có người, có người ắt có đất, có đất ắt có tài, có tài ắt hữu dụng. Bởi vì họ có đức nên duyên phận, những người mà họ chiêu cảm đến gọi là Người nhóm theo loài, vật tụ theo bầy. Cái gốc vẫn là ở đức hạnh. Đạo đức là cái gốc. Chúng ta ở đó lo âu những chuyện như vậy mà không bắt đầu từ cái gốc. Những việc này thực sự đến cũng làm chẳng được. Có người rồi, tình hình cho phép rồi, tiền cũng có rồi. Vấn đề là tham sân si mạng của chúng ta vẫn còn nghiêm trọng, không giữ người lại được. Rốt cuộc nhà cửa rất rộng, đã được trang trí xong hết rồi, tốn hết mấy trăm ngàn nhưng không giữ người lại được. Cho nên duyên phận phát triển là tuần tự từng bước, bước từng bước vững chắc, không nên nóng vội. Lấy tỉnh khống chế động, lấy chìm khống chế nổi, lấy rộng khống chế hẹp, lấy chậm rãi khống chế nóng vội. Nét mặt của các vị đã nói với tôi cần phải viết ra. Chúng ta xem cái tâm này tỉnh lại thì mới có suy nghĩ chính xác. Định rồi mới có thể tỉnh, tỉnh rồi mới có thể an, an rồi thì sao mới nghĩ, nghĩ chu đáo rồi sao mới có thể đạt thành. Định mới có thể sanh huệ, rồi mới dùng lý trí, trí huệ để giải quyết công việc, lấy chìm khống chế nổi, bình tĩnh thận trọng điều phục sự nóng nảy của bản thân mình. Tiếp theo là điều phục sự nóng nảy của những người ở xung quanh. Thật vậy, cái gì định lại rồi, sự nóng nảy của mọi người dần dần cũng bị các vị ảnh hưởng. Họ cũng định trở lại, nhưng định lực của các vị không đủ. Họ vừa nổi nóng lên thì các vị cũng nổi nóng theo họ, đã bị họ tác động rồi. Lấy rộng là lấy sự khoan dung, độ lượng, đối trị sự hẹp hòi, sự đố kỵ. Tâm lượng nhỏ hẹp, dùng khoan hồng độ lượng để điều phục. Đương nhiên trước tiên cần phải điều phục cái tâm nóng nảy, nhỏ hẹp, đố kỵ của chính mình. Tâm lượng quá nhỏ hẹp, điều này cần phải đối trị. Có thể đối trị được bản thân rồi thì mới có thể thực sự cảm hóa người khác. Lấy chậm, khống chế nóng vội. Sự việc càng nóng vội thì tâm của chúng ta cần phải hòa quản lại. Việc gấp cần phải làm thông thả, vội ắt sẽ sai nhiều. Chớ làm vội, vội sai nhiều. Còn có một câu thành ngữ hay vô cùng là chậm mà chắc. Đối mặt với sự việc, tâm phải ôn hòa, không nên nóng vội, mới có thể suy xét sự việc ở mọi phương diện, cuối cùng sẽ xử lý được viên mãn. Mà sự trì hoãn thông thả này, trì hoãn là dùng chánh tư duy, dùng lý trí để suy xét. Gặp được việc rồi, chúng ta nhanh chóng phân tích những điều kiện này có đủ hay không. Không nên cưỡng cầu. Các vị hoãn nó lại, các vị sẽ không xử lý quá nóng vội. Mọi phương diện có thể được suy xét tương đối hoàn chỉnh. Chúng tôi vừa nhắc đến thứ tư là cẩn thận từ lúc đầu, người ta mới không oán giận chúng ta. Hơn nữa, muốn cho người ta không oán giận, nhất định là phải hy sinh và cống hiến. Hơn nữa còn phải làm để người ta cảm động. Bởi vì thời đại này, từ nhỏ đến lớn, trẻ em tự cho mình là trung tâm. Các vị muốn cảm động một người luôn xem mình là trung tâm không phải là chuyện dễ. Các vị vẫn còn vì bản thân mình thì rất khó cảm động họ. Mà từ một vị lãnh đạo mà nói, người thông thường đều cho rằng ông chủ thì rất ung dung, lãnh đạo thật dễ làm, Con người chưa trải qua làm việc thì chưa biết khó. Họ chưa làm qua thì họ chưa biết. Người lãnh đạo phải rất lao tâm. Có thể một số cách làm việc ở trong đoàn thể của chúng ta, sau khi đã được tuyên bố thì chúng ta y theo đó mà làm. Nhưng có thể công việc này người lãnh đạo đã suy nghĩ mất 3 tháng. Ông ấy phải lao tâm, lo nghĩ. Ông ấy phải để mọi người tiếp nhận, mà sau đó lại không bị phản cảm. Cho nên rất nhiều vị quan trước đây, họ lập ra một số điều lệ, cố gắng thật đơn giản mà không phiền phức, không phiền nhiễu người dân. Không được vì bản thân mình suy xét không chu đáo mà làm tăng thêm sự phiền nhiễu cho người dân. Không có việc gì ngoài việc này. Vậy thì phải cố gắng thêm để nâng cao bản thân trong việc suy xét mức độ thành thục của công việc. Lúc này rất quan trọng hình thành phong cách tiếp thu ý kiến quần chúng. Khổng Minh tiên sinh nói tập trung trí huệ của dân chúng, tiếp thu ý kiến hữu ích một cách rộng rãi. Kẻ không nghĩ ngàn việc ắt có một việc sai. Cứ xao động như vậy thì có khả năng sẽ là không suy nghĩ ra được. Xin chúc phúc mọi người cả cuộc đời này không có sự oán hận. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên. Con người chí tâm cầu đạo, tinh tấn không ngừng, có thể thành công. Bất cứ chuyện gì cũng đạt được. Chúng ta xem câu tiếp theo, câu 96. Chúng tôi cũng vừa đọc qua. Bản thân tuy được hiển dinh, cũng không được quên người bạn kết giao trong lúc hoạn nạn, không được hát hủi người vợ Tào Khang từng cùng gắn bó trong gian khổ với mình. Câu này ở trong Hậu Hán Thư. Chúng tôi liền nghĩ đến câu chuyện của Quan Vũ Đế vào thời Hậu Đông Hán. Ông có một người chị là công chúa Hồ Dương, người chồng đã qua đời. Hoàng thượng mong muốn tìm cho bà một vị đại thần tài đức vẹn toàn để làm người bạn đời cho bà. Ông hỏi chị gái, quan văn võ trong khắp triều đình, chị cảm thấy vị nào được nhất để cho chị của ông đi quan sát. Người chị có khả năng quan sát rất tốt, chọn lựa được Tống Hoằng đại nhân của thời đó. Hoàng thượng liền đi làm ông mai. Điều này hoàng thượng thật sự không được thoải mái. Làm thiên tử còn có lúc phải làm ông mai, là vì người trong gia đình. Rốt cuộc khi đến nói chuyện với Tống Hoằng, ngày nay hình như có người nói người ta kiếm được tiền nhiều rồi thì muốn đổi vợ. Ông nói theo cách nói của thế tục hiện thời. Người xưa tâm rất tỉnh, nghe hoàng thượng nói câu này liền biết được có ý gì rồi. May là tôi không sống trong thời đại đó, nếu không thì hoàng đế nhất định sẽ bị tôi làm cho tức chết. Hoàng thượng gợi ý nãy giờ, nhưng tôi vẫn... Hoàng thượng có ý gì vậy? Thần vẫn không hiểu rõ. Nhưng trong thoáng chốc, Tống Hoằng đã biết được. Hóa ra là nhà vua giúp chị của mình nói về vấn đề hôn nhân. Nhưng rốt cuộc hoàng đế là vì chị của mình. Cái tâm này chúng ta phải nhận thức được. Người ta là vì người thân của mình, lại là hoàng đế nữa. Cái gì không thể nói không được, không thể nào. Tôi là người rất có tình nghĩa. Hoàng đế liền nói, vậy là ông có tình nghĩa đúng không? chúng ta có những lúc bày tỏ bản thân mình giống như là đang hạ thấp người khác, như thế là không nhạy bén rồi. Cái gì xem trong lời nói này đều là trí huệ. Câu đầu tiên của ông ấy nói ra là gì? Bản thân được hiển dinh vẫn không quên người bạn kết giao trong hoạn nạn. Tất cả bạn bè kết giao trong lúc các vị đang bị hoạn nạn bần cùng, khi các vị được thăng quan tiến chức tuyệt đối không được quên họ. Cái gì phải nhớ là họ đã từng đối xử tốt với các vị. Câu nói này ai nghe cũng đều đồng ý. Vì nhân chi sơ tánh bổn thiện mà. Câu nói này đã làm cho năng lượng của Hoàng thượng được tăng thêm, có đúng không? Chánh niệm của Hoàng đế đã khởi lên. Như vậy thì câu tiếp theo chẳng phải là dễ dàng tiếp nhận hay sao? Nếu như Hoàng đế nói ý của thần thế nào, không được hắt hủi người vợ Tào Khang từng cùng gắn bó trong gian khổ với mình, rất khẳng khái, biết trước sau tức là gần với đạo. Các vị xem trong lời nói đó đều có sự từng trải về tình người. Con người có những lúc tình nghĩa của chính mình bị suy thoái mà mình không hay biết. Thật sự là phải thường xuyên xem xét lại chính bản thân mình. Nhớ năm xưa, hơn 8 năm trước, tôi đi đến Hải Khẩu. Lúc đó không quen biết ai cả, không có người thân, không có bạn bè, không quen với cuộc sống. Lúc đó những người vừa quen biết tôi rất quan tâm chăm sóc tôi, cho nên tôi đã quen với thức ăn của miền Đông Bắc. Người Đông Bắc phiêu bạt đến Hải Khẩu không ít. Vào tháng 5 năm đó, tôi đến trường trung học Tùng Hoa Giang ở tỉnh Cát Lâm để học. Chính quyền địa phương vô cùng xem trọng văn hóa truyền thống. Tại một quảng trường chính phủ, là hội trường chính thức, có thể chứa được 900 người. Họ sắp xếp cho chúng tôi đến giảng một buổi học với chủ đề là gia hòa vạn sự hưng. Tôi vừa mới bắt đầu nói, tôi nói tôi vô cùng cảm niệm cái ân mà người Đông Bắc đối với tôi. Trong khoảng thời gian đó, trong 3 bữa ăn thì có một bữa ăn là thức ăn Đông Bắc. Họ đặc biệt quan tâm chăm sóc tôi. Vì sao người Đông Bắc tình nghĩa như vậy? Nguyên nhân là do đâu? Lần đó tôi đi điều tra ra một nguyên nhân rất quan trọng. Bởi vì Vương Thiện Nhân ở Đông Bắc giáo hóa mấy mươi năm rồi. Bất cứ sự việc gì đều cũng có nguyên nhân. Rốt cuộc tôi gặp được mẹ của thầy hiệu trưởng Lữ Kiệt. Bà đã 80 mấy tuổi, cả cuộc đời chưa hề nổi giận. Học với Vương Thiện Nhân được nửa năm. Các vị xem, cụ già 80 mấy tuổi, khí chất và sự trang nghiêm đó đã khiến đầu gối của bạn bất giác phải quỳ xuống, đã bị sự tu dưỡng của bà cảm động. Thật sự là phong cách đạo đức. Mà vì sao phải quỳ xuống? Không cần nói đến những người con khác của bà, chỉ tính người con của bà sinh ra và bồi dưỡng là thầy hiệu trưởng Lữ Kiệt thôi. Bà đã tạo được bao nhiêu phước báo rồi. Dựa vào điểm này, bà đáng để cho chúng ta lễ bái. Việc này có cống hiến rất to lớn cho dân tộc. Nó có ảnh hưởng rất to lớn cho ngành giáo dục toàn cả Trung Quốc. Lúc đó, tôi đang ở Hải Khẩu. Tôi nhớ quyển sách Đệ Tử Quy của chúng tôi có một câu bị sai. Mấy mươi ngàn quyển, có một câu bị sai. Mỗi quyển đều phải dán một câu bị sai đó lại. Cho nên nhà chúng tôi mỗi ngày có 6-7 người đến để dán quyển Đệ Tử Quy. Mỗi ngày đều đến là đến để giúp đỡ cho tôi. Cái ân tình này đời người có được mấy lần? Mấy năm sau đó, tên tuổi của tôi cũng rất nổi tiếng. Người sợ nổi tiếng, heo sợ mập. đã gây cho họ áp lực. Hiện tại ông thái gì đó rất nổi tiếng, không dám thân cận với ông ấy rồi. Vậy có phải chúng tôi đã thực sự quên cái ân đức lúc đó rồi phải không? Đã mấy năm rồi chúng tôi không trở lại Hải Khẩu. Năm kia vừa trở lại chia sẻ với những người quản lý nhà giam của tỉnh Hải Nam. Buổi tối hôm đó tôi có cơ hội gặp mặt những người ở Hải Khẩu, tranh thủ hỏi thăm một chút 6-7 người hồi xưa đến gián quyển để tử quy hiện giờ có khỏe không. Lúc đó tôi có mang sô-cô-la theo, tranh thủ gửi tặng cho họ. Buổi tối hôm đó mọi người đều đến đủ, gặp lại những người bạn xưa. Con người thật sự là lúc các vị chưa nổi tiếng, lúc các vị cần sự giúp đỡ nhất, người ta giúp đỡ các vị chẳng có chút điều kiện gì. Không phải là gián giúp có một ngày, mà là gián một khoảng thời gian rất dài. Còn nữa, con người hễ nổi danh, không được quên là toàn bộ năng lực của chúng ta là do vô số người thành tựu cho. Tôi nhớ tôi ở Hải Khẩu hơn nửa năm. Chúng tôi ở Hải Khẩu tổ chức lần đầu tiên giảng tòa nhân sanh hạnh phúc. Có một người nửa năm trước, ông ấy có nghe tôi chia sẻ buổi học. Nửa năm sau ông trở lại nghe bài giảng này. Khi chúng tôi giao lưu với ông, tôi nói hiện tại tôi giảng bài so với nửa năm trước đây tình hình như thế nào. Tôi thỉnh giáo ông ấy, ông không suy nghĩ. Ông nói khác nhau xa. Tôi hiểu được điều gì? Nửa năm trước có thể người ta ngồi ở phía dưới như ngồi trên bàn trong. Nửa năm qua tất cả những người nghe bài giảng của các vị đều có ân với các vị. Trong nửa năm này họ đã cho các vị cơ hội để các vị trưởng thành và học tập. Đây là cái ân đó. Tôi lần thứ nhất hay là lần thứ hai đi đến một trường mẫu giáo, hiệu trưởng của trường mẫu giáo đó cho tôi cơ hội để cho tôi chia sẻ với những người trong trường của anh. Sau này tôi đến Đại Lục, lại đến Lư Giang. Vị hiệu trưởng này đã có tham gia một lần giảng tòa nhân sanh hạnh phúc. Rất đông người, khoảng mấy trăm người, có lúc hơn cả ngàn người. Tôi ở rất xa, nhìn thấy anh ấy tôi rất vui, nhưng không tiện đi đến. Sau khi giảng xong, tôi nhanh chóng liên lạc với đồng nghiệp. Anh ấy đến rồi, tôi có tặng một ít đồ. Anh tranh thủ giúp tôi đưa cho anh ấy. Sau đó tôi gọi điện cho anh. Vì không thuận tiện gặp mặt nên tôi đã gọi điện thoại. Vừa tiếp điện thoại biết là tôi gọi, anh ấy liền khóc. Con người nhất định phải nhớ tình bạn cũ, phải có tình người. Tình người của chúng ta hễ thoái chuyển rồi thì mọi thứ đều thoái chuyển theo. Tâm là căn bản, nhất chân nhất thiết chân, nhất vọng nhất thiết vọng. Cho nên Tống Hoàng nói câu này xong, tâm của Hoàng thượng cũng có chuyển biến. Tiếp tục nói câu này, không được hắt hủi người vợ Tào Khang từng cùng gắn bó trong gian khổ với mình. Đối với người vợ cùng mình lao động vất vả, gian nan khởi nghiệp thì tuyệt đối không được bỏ rơi, không thể không xét đến đạo nghĩa. Hoàng đế nghe xong, sự việc này nhân duyên không thành thục rồi. Mà công chúa Hồ Dương kỳ thực là ở bên cạnh nghe câu trả lời của Tống Hoàng. Thưa các vị nữ học trưởng, nếu là các vị nghe xong thì trong lòng như thế nào? Có nói thế này không? Thật tốt, ta đã không nhìn lầm người. Có đúng không? Vì sao các cô tán thưởng ông ấy? Ông ấy có đức hạnh, Vậy không phải là các vị nhìn đúng rồi sao? Các vị đáng được tán thưởng, cho nên thất vọng là do chính mình tham cầu. Tán thưởng người khác là niềm vui, hễ có sự mong cầu thì đau khổ liền đến. Nam nữ chung sống với nhau, lúc bắt đầu thì tán thưởng đối phương, nhìn thấy cô ấy có nhiều ưu điểm, đột nhiên khởi lên ý niệm ta phải theo đuổi cô ấy, đau khổ liền đến. Lúc tán thưởng thì trong lòng rất vui, theo đuổi không được thì đau khổ. Thậm chí lúc mới bắt đầu là dùng tình cảm gây áp lực cho đối phương. Có người còn kịch liệt hơn. Em không chấp nhận tôi à? Cầm dao cắt tay. Anh không có em, anh sống không nổi. Có đúng không? Các vị xem sao mà ngu si đến như vậy chứ? Đâu phải đối phương gây đau khổ cho chúng ta, mà là tham dục của chính chúng ta đã gây ra đau khổ cho chúng ta. Liên quan gì đến người khác chứ? Tất cả mọi người đều là thầy của chúng ta, là duyên phận với họ đã nhắc nhở chúng ta. Tập khí bên trong của chúng ta là ở chỗ nào? Cái gốc của phiền não ở chỗ nào? Cho nên chỉ có một học trò, đó là chính chúng ta, là chính mình. Tất cả mọi người đều là đến nhắc nhở cho sự khiếm khuyết của chúng ta để thành tựu cho mình. Đó chính là những ngày tháng bình yên của chúng ta. Ở phần này của chúng ta nói về nhân nghĩa. Cái nhân nghĩa này nó không kèm theo điều kiện. Có yêu thương cha mẹ mới yêu thương người dân, có yêu thương người dân mới yêu thương vạn vật. Phàm là người đều yêu thương, phàm là vật cũng phải yêu thương. Trong ứng đối của phu tử với ba người học trò, ba người học trò trả lời câu hỏi của sư phụ. Tử Lộ nói: người đối tốt với ta, ta cũng đối tốt với người. Người ta có ý thiện đối với mình thì mình cũng có ý thiện đối với họ. Người ta không có thiện ý đối với mình, vậy thì ta cũng không qua lại với họ. Tiếp theo Tử Cống nói: người đối tốt với ta, ta cũng đối tốt với người. Người không đối tốt với ta thì ta chỉ xã giao với họ rồi thôi. Tôi chào hỏi họ vài câu, đối đáp một chút là được rồi. Đây là một phương diện xã giao, như vậy là được rồi. Tiếp theo Giang Hồi nói: người đối tốt với ta, ta cũng đối tốt với người. Người không tốt đối với ta, ta cũng tốt đối với người. Người ác ý với ta, ta vẫn một lòng một dạ nghĩ cho họ. Khổng Tử nghe xong liền nói: lời của Tử Lộ vừa nói là lời của những người không văn minh, lời nói của người kém văn minh. Lời nói của Tử Cống là lời nói đối đáp giữa bạn bè. Lời của Nhan Hồi nói ra là lời nói của người thân. Ông liền nói tiếp một câu, câu kinh trong kinh thư: người không lương thiện, ta vẫn xem như anh em. Tuy là họ xấu xa, bản tánh lương thiện đã bị chôn giấu, nhưng ta vẫn xem họ giống như là anh em của mình, để giúp đỡ họ, yêu thương họ. Nhân nghĩa của cổ thánh tiên hiền không hề có lòng mưu cầu lợi ích trong đó, không đòi hỏi điều kiện. Vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Đạo nghĩa của chúng ta triển khai rộng ra đến quan hệ ngũ luân. Câu nói vừa rồi, không được hát hủi người vợ Tào Khang từng cùng gắn bó trong gian khổ với mình, là nói về đạo vợ chồng. Trong Đức Dục Khóa Bổn, chúng ta xem thấy rất nhiều câu chuyện cảm động lòng người. Nàng đã nhận xính lễ rồi, nhưng chàng bị bệnh nặng, tứ chi suy thoái, bệnh nghiêm trọng như vậy, nàng không muốn bội ước. Đợi đã đến 10 năm. Sau 10 năm, vẫn là như vậy. Đáng lẽ nên cân nhắc, nhưng vẫn không thay đổi. 10 năm nữa lại trôi qua. Cha mẹ của chàng khẩn khoản gian nài, con mau đi tìm người khác đi, không nên kiên trì nữa. Đến cả người cha cũng động lòng khuyên cậu ấy, hay là con cải giá nha. Con gái của ông vẫn không chịu. Cuối cùng người cha nói, vậy con cứ cưới đi. Sau khi cưới xong, bệnh của chồng cô liền hết. Cái gì xem, sức mạnh của sự chí thành cảm động đến trời đất quỷ thần. Chúng ta có tin hay không? Vào thời Càn Long, chuyện như vậy đều được ghi lại trong lịch sử của địa phương, trong quyển Những Câu Chuyện Nhân Quả của tiên sinh Kỷ Hiểu Lam có viết. Có một nàng dâu đối với bà nội chồng, là mẹ chồng của mẹ chồng cô gái, vô cùng hiếu thảo. Bà nội chồng bị mù đôi mắt, nàng dâu tìm mọi cách để trị cho bà nội chồng hết bị mù. Có một người hết sức xấu xa, thấy nàng dâu thật thà liền gạt cô. Cô hãy cắt thịt của mình đem nướng rồi cúng cho thần linh thì bệnh của bà nội cô sẽ hết. Cô cũng không suy nghĩ gì khác, cắt thịt của mình đốt lửa lên nướng cúng cho thần linh. Không có mấy hôm thì cặp mắt của bà nội sáng trở lại. Câu chuyện này được ghi lại trong truyện sử địa phương triều nhà Thanh. Cảm thông với thần linh, đây là chân lý. Đối với mẹ chồng thì có nàng Trương Lý đi ăn xin. Trong Đức Dục Khóa Bổn, Lý Thị được gả đến nhà họ Trương, người chồng qua đời. Cô thì vẫn còn trẻ, mẹ chồng thì bị mù, tính khí rất nóng nảy, thường hay mắng chửi cô. Cô đi ăn xin để nuôi dưỡng mẹ chồng. Làm người ăn xin rất khổ, phụ nữ đi ăn xin càng khổ hơn. Đi ăn xin nuôi dưỡng mẹ chồng đã khó, lại phụng dưỡng người mẹ chồng bị mù cặp mắt, còn thường xuyên bị mắng chửi, bị đánh đập, là chuyện khó trong khó, khổ trong khổ. Nhưng tôi cho rằng, khi chúng ta ở đó cảm thấy rất khổ, người trong cuộc cảm giác không giống với chúng ta. Những việc mà cô theo đuổi trong đời này, ngước lên không thẹn với trời, cúi xuống không thẹn với người, điều mà cô theo đuổi trong cuộc đời này không giống với chúng ta. Mỗi ngày cô nhất định ngủ rất ngon, bởi vì cô đã tận hết năng lực rồi, đã tận hết đạo nghĩa rồi, nên nằm xuống 5 phút là ngủ rồi. Tôi có một người bạn rất tốt, rất chăm chỉ làm việc, rất tuyệt vời, không phải là 5 phút. Anh ấy mỗi lần gọi điện thoại cho tôi, Lễ Hút à, tôi buồn ngủ rồi. Tôi nói ồ, 1, 2, 3, liền ngáy khò khò. Âm thanh liền truyền đến khò khò như vậy. Hôm sau tôi gọi điện cho anh ấy, tôi nói hôm qua anh ngủ anh có biết không? Vậy à, anh ấy không biết. Có một lần anh ấy đến trường của tôi, hai chúng tôi nằm trên một chiếc giường ở đó tán gẫu. Anh ấy nói, Lễ Húc à, tôi buồn ngủ rồi. Tôi nói ồ, anh ngủ đi. Thật sự là 3 giây thì có tiếng ngáy khò khò rồi, liền bắt đầu ca hát cho tôi nghe. Con người trong tâm thật sự vô sự, đó là phước báo chân thật. Chân thật là sự hưởng thụ của đời người. Các vị phiền não một đống, các vị có tiền đi nữa, có quyền lực đi nữa, thật sự chẳng vui sướng gì. Chúng tôi xem đến câu chuyện nàng Lý Thị phụng dưỡng mẹ chồng, phụng dưỡng xong lo chuyện hậu sự, dốc toàn bộ sức lực lo xong hậu sự cho mẹ chồng. bản thân đã tròn đạo nghĩa, xuất gia tu hành, sống đến 88 tuổi, không bị bệnh, ngồi niệm Phật mà giảng sanh. Trong đời này, chịu thiệt thòi là phước mà. Làm được việc người khác khó làm được, nhận được điều người khác không nhận được, thì cuộc đời này sẽ có sự thành tựu to lớn, không có chuyện bị thiệt thòi đâu. Còn có đạo nghĩa bạn bè. Chúng tôi xem những câu chuyện về đức hạnh, hễ xem là chảy nước mắt, xem mà cảm thấy hổ thẹn. Tuần Cử Bá thời nhà Hán, ông đi thăm người bạn bị bệnh. Đúng lúc bọn cướp đi ngang địa phương của bạn ông để cướp bóc. Bạn của ông nói: "Tôi bị bệnh rồi, không đi lại được." Ông nhanh chóng chạy thoát thân đi. Tuần Cử Bá không đồng ý, thà ông vì đạo nghĩa mà chết, không thể tham sống mà làm trái với đạo nghĩa. Đây chính là tinh thần của người xưa. Vì sao vậy? Vì họ cảm thấy sống còn đau khổ hơn chết, trở thành cái xác không hồn, không có linh hồn, thà chịu chết. Lúc đó không chịu bỏ đi, bọn cướp tiến vào, ông liền quỳ xuống: "Xin các ông tha cho bạn của tôi. Các ông muốn làm hại thì hại tôi là được rồi. Bạn của tôi bị bệnh rất đáng thương." Các vị xem tư trường lúc đó, con người ngay cả cái chết cũng không sợ. Tư trường lúc đó mạnh biết bao. Bọn cướp lúc đó xúc động: "Những người vô nghĩa như chúng tôi làm sao có thể đến quấy nhiễu địa phương có đạo nghĩa như thế này được chứ?" Toàn bộ giải tán hết. Nhân nghĩa của một người hóa giải được tai nạn của cả địa phương. Cho nên ngũ luân là sự thể hiện một cách cụ thể của lòng nhân nghĩa. Đối với sự việc, chúng ta cũng phải giữ tâm nhân nghĩa. Đã nhận sự ủy thác của người thì phải trung thực mà làm. Chúng ta hiện nay ở trong thời đại mà sự tồn vong của việc truyền thừa văn hóa truyền thống đang gặp nguy cơ, nhân nghĩa của chúng ta ở đâu? Không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Hơn nữa nền văn hóa này đã bị gián đoạn 100-200 năm rồi. Muốn hồi phục lại phải cần 3-5 đời người nỗ lực không gián đoạn. Người khác có chịu làm hay không, chúng ta không nài ép. Tuyệt đối bản thân chúng ta không được vắng mặt. Mặc dù mọi người không làm, chính mình nhất định dũng cảm tiến lên mà làm. Cuối cùng là đối với vật cũng phải có tình nghĩa. Người quân tử xem trọng của cải, nhưng lấy của cải phải đúng đạo lý, không lấy của cải bất nghĩa, không chiếm đoạt bất kỳ tiện nghi nào. Điều này là thực hành chính nghĩa. Mấy tiết học này của chúng ta là nói đến hiếu để nhân nghĩa. Thật sự cái tâm như vậy phải luôn luôn ghi tạc trong lòng, thì khi chúng ta xem lại kinh điển sẽ càng xem càng tương ưng, càng xem càng hiểu rõ. Bởi vì kinh điển là chủ tâm, sự hành trì của bậc thánh hiền. Bản thân các vị cũng giữ tâm như vậy thì sự tương ưng càng lúc càng cao. Cho nên đạo của Nghiêu Thuấn chỉ là hiếu để mà thôi, đạo của Khổng Mạnh chỉ là nhân nghĩa mà thôi. Hôm nay chúng tôi chia sẻ phần nhân nghĩa này, chúng tôi cũng mong đợi bắt đầu từ ngày mai, đối với bốn chữ này các vị không thể rời xa dục trong phút chốc. Xin hãy giữ lấy tâm hiếu để nhân nghĩa. Được rồi, hôm nay sẽ được chia sẻ với mọi người đến chỗ này. Cảm ơn mọi người. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: Vọng Tây Cư Sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Đệ Tử Quy. Thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.